những cái điều gì từ trong tâm mình phát ra thì nó sẽ hoặc là lợi lạc cho người, hoặc là thương tổn người, chính do cái tâm. Nếu là một cái tâm từ thì nó làm lợi ích, nếu là một tâm hại thì nó gây thương tổn. Và cái tâm hại của mình, nhất là đối với người tu á, nếu mà mình có dịp mình quay lại mình nhìn á, thì mình sẽ thấy từ trong sâu xa cái tâm hại tâm chúng ta hầu như ai cũng có. Và khi mình bực lên, khi mình bất như ý, bất bình, mình muốn nói cái gì mà người kia đau á, mình mới vừa lòng. Không biết quý vị có từng thấy điều đó nơi cái tâm lý của mình không? Thì cái này lúc đó thốt ra lời nào cũng đều là ác khẩu hết. Dù là nó có dịu dàng tới bao nhiêu thì nó vẫn là ác khẩu. Còn một lời nói như cái con bé đó, nó từ một cái tâm muốn giúp, muốn chia sẻ, thì nó nói kiểu gì nó cũng thành lợi ích hết. Công đức thứ ba là lời nói hợp đạo lý. Hợp đạo lý là cái lời nói đúng lẽ phải, đúng lý, không có hoàng tiên và không ai có bắt, không ai bắt bẻ lại được. Người mà có cái công đức này á, đôi khi họ nói ra cái gì sao nghe cũng lọt lỗ tai hết á. Quý vị có thấy trong đời sống mình tiếp xúc có những người vậy đó, sao họ nói cái gì mình cũng chấp nhận được. Còn có người á, không biết sao họ mở miệng ra là mình đã thấy nó kỳ cục rồi. Dù là họ nói ra cái điều nghe cũng có lý, thì nếu mà mình ở trong trường hợp mình mở miệng ra mà không ai nghe được hết, thì mình biết là mình chưa có cái công đức này. Có nghĩa là mình đã từng gieo cái nhân không nói lời lành, nói lời dữ. Cái lời hợp đạo lý này nó đến từ hai. Thứ nhất, mà ở đây là nó đến từ một cái trí tuệ. Hồi nãy lời nói lợi ích á, nó đến từ cái tâm, phải không? Một cái tâm từ, một cái tâm tốt bụng. Còn cái lời nói hợp đạo lý này do cái phước mà người đó có trí tuệ, nói ra đúng lý, không ai bẻ được. Hồi đó cô có kể cái chuyện mà ngài Thân Loan rồi, không biết trong lớp quý vị có nhớ không? Cái chú bé này có kể rồi mà. Cái chú bé này hồi mà còn nhỏ xíu à, mới có 9 tuổi thôi, là muốn đi xuất gia. Thì chúng ta đều biết là, ví dụ như bây giờ có một cái em mà 9 tuổi mà xin tới đây đi tu á, quý thầy có cho không? Thì quý thầy sẽ rất là dè dặt, phải không? Tại đem một cái đứa nhỏ 8-9 tuổi vô chùa thì chắc là dỗ nó cho nó ngủ thôi. Thành ra khi mà cái chú bé 9 tuổi này muốn tới với thiền sư Từ Trắng để xin xuất gia thì ngài không muốn cho. Lụng mấy đứa con nít vô chùa cũng hơi nhọc, trừ khi nó biết ngồi thiền. Mấy đứa con ngồi thiền có giỏi không? Hả? Ngồi vài phút có vậy cũng tốt ha. Mà con có muốn xuất gia không? Không biết, có biết xuất gia là gì không mà có hả? Thì cái chú bé này á, chú cũng muốn đi xuất gia. Thì thiền sư Từ Trắng mới hỏi, con còn nhỏ mà sao muốn bỏ cha mẹ đi tu? Thì nó mới nói là con tuy mới có 9 tuổi mà cha mẹ con mất hết rồi, mà con không biết tại sao người ta lại phải chết, rồi vì sao con lại phải xa cha mẹ con, cho nên con muốn xuất gia cho rõ cái đạo lý này. Quý vị nghe cái câu đó có thấy chịu không? Đó, đó là lời nói hợp đạo lý. Nó nói một câu với mình chịu liền à. Thì ông thầy này cũng vậy, ông nghe cái ông thấy chịu quá, ông nói thôi được, ta bằng lòng nhận cho con làm đệ tử. Nhưng mà bây giờ chiều rồi, thôi thì tới sáng mai đi, rồi ta cạo tóc cho con. Không được sư phụ, tuy thầy đã hứa, nhưng mà thầy hứa là để tới mai, nhưng mà con á, đang còn rất là nhỏ, thì biết là tới ngày mai con có còn bảo đảm cái quyết tâm xuất gia của chính mình hay không. Còn thầy thì thầy già quá, không biết tới ngày mai thầy có còn thức dậy, có còn sống mà cạo tóc cho con không. thôi thầy cảm cho con bây giờ đi. Nếu quý vị là ông thầy có cảm không? Đó, đó là lời nói hợp đạo lý. Tức là mình không tính làm, nhưng mà sao nó nói nghe nó hợp lý quá, thành ra ông thầy ông vỗ tay khen hay và cạo đầu cho cái chú bé này. Thì ai dạy nó mà nó nói được như vậy? Cái này gọi là công đức. Có nghĩa là nó gieo trồng căn lành đời trước, và bây giờ tự nó phát ra như vậy. Từ cái trí của nó nói ra là hợp đạo lý. À, những cái này á, thường mình không có tập được, phải không? Tập tành nó cũng không được, mà nó là những cái công đức nhiều đời, mà ở đây là do sự không nói lời ác thì sẽ được những công đức này. Công đức thứ tư là ngôn từ mỹ diệu. Mỹ là hay, đẹp, nhu nhuyễn. Diệu là khéo, làm vui lòng người. Đôi khi nói nghe nó không dịu dàng hay ho gì, nhưng mà làm vui lòng người có gọi là dịu không? Cũng là dịu vậy đó. Hoặc là đôi khi cái lời, cái ý thiện chí thì rất là tốt, mà nói ra sao người ta không chấp nhận được, thì như vậy là nó thiếu cái mỹ. Mà cái mỹ này đố quý vị, trong cái giao tiếp đời sống hàng ngày mình có cần không? Cũng cần. Nói sao tuy là ý tốt, có thiện chí, mà sao nói sao người ta bắt lấy à? Đó, cho nên ngôn từ mỹ diệu là một cái công đức mà có được do cái nhân đời trước đã dùng lời hiền lành, lời tốt, lời không có làm thương tổn người. Cái này nó cũng phát xuất từ tâm. Chúng ta hoặc có hoặc không có cái công đức này, nhưng mà mình có thể tập được. Khi nói ra cái điều gì ấy, người xưa họ hay nói là uốn lưỡi bảy lần. Uốn lưỡi bảy lần thì mình hiểu cái ý, chứ không phải là mình nói, mình tính nói cái mình đứng trước người ta cái mình mới uốn lưỡi một vài ba bốn tới bảy. Người ta không biết, ủa cái cô này cô làm cái gì vậy? Mà ý là nói chậm chậm lại một chút, sắp sửa bật ra lời thì niệm coi điều đó có hay nên nói hay không. Mà nếu nên nói thì phải, người ta kêu là lựa lời mà nói đó. Lựa lời, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Đó là cái chữ mỹ diệu. Có một hôm mà cô đi xuống ghế đi đường làm việc với cái xào phơi dưới đó, cái mới nghe bên đi đường 3 nói chuyện, rồi nghe bên đi đường 1 nói chuyện vọng qua. Cái đố quý vị có nghe ngôn từ mỹ diệu không? Không biết sao mà nghe cãi, chẳng cãi gì nữa. Thành ra, và ngay chính cô trong những cái khi mà bực mình á, thì nói ra nó cũng không mỹ diệu chút nào hết. Mình muốn nói cái gì đúng, mà sao á, trong cái tâm bực mình thì nó thốt ra chỉ làm cho người kia họ bực bội, chống đối mà thôi. Thành ra mỹ diệu này nó có hai, thứ nhất là lời và vẫn là đặt căn bản trên cái tâm. Một cái tâm an hòa, bình thường, trầm tĩnh thì mới có thể nói ra cái lời hay, khéo. Còn một cái tâm đang nóng giận, đang đôi khi mình không nóng giận mà mình muốn nói một cái điều gì mà cho đúng với cái ý của mình, chủ quan của mình, thì tự nhiên nó cũng mất cái diệu đi. Thành ra mình mới thấy là lời tiếng tuy như là cái nghiệp nhẹ chứ không phải cái nghiệp của thân, nhưng mà nó vẫn phát xuất từ nơi cái tâm ý của mình. Thành ra muốn tập về cái miệng á, mình phải xét tới tận tâm ý. Ngôn khả thừa lãnh. Thứ năm, là lời dễ nghe, hợp lý, có thể chấp nhận. Mình nói mà người ta có thể lãnh hội, có thể hiểu được và có thể vâng làm được.